Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Tranh luận nảy lửa trên truyền hình giữa 4 ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc. Cuộc họp nội các cuối cùng của chính phủ cựu tổng thống Yoon Suk-yeol. Chính phủ Hàn Quốc đánh giá tính khả thi về kinh tế liên quan tới cuộc tham vấn với Mỹ. Tranh luận nảy lửa trên truyền hình giữa 4 ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc. Tối ngày 27 tháng 5, các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc đã tham gia buổi tranh luận thứ 3 trên truyền hình do Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương tổ chức tại trường Y đài truyền hình MBC. Ứng cử viên Lee Jae-myung của Đảng Dân Chủ đồng hành kêu gọi cử tri nhất định tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống để khôi phục chủ quyền của người dân và vượt qua cuộc nổi loạn. Ứng cử viên Kim Moon-soo của Đảng Sức mạnh Quốc dân nhấn mạnh, cử tri phải ngăn chặn Đảng Dân Chủ đồng hành lên nắm quyền theo đường lối độc tài. Ứng cử viên Lee Jun-seok của Đảng Cải cách mới thì chỉ ra rằng cuộc bầu cử lần này phải loại bỏ cả thế lực ủng hộ vụ thiết quân luật và thế lực phi nguyên tắc dụ dỗ cử tri bằng chủ nghĩa dân túy, từ đó khôi phục lại nguyên tắc và lẽ thường. Ở lĩnh vực ngoại giao, ứng cử viên Lee Jae-myung nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn Mỹ là nền tảng ngoại giao của Hàn Quốc, đồng thời cần thúc đẩy cơ hợp tác Hàn Mỹ Nhật. Bên cạnh đó, cũng không thể bỏ qua quan hệ với Nga và Trung Quốc. Ứng cử viên Kim Moon-soo cam kết tăng cường năng lực răn đe hạt nhân trên cơ sở quan hệ đồng minh Hàn Mỹ, xây dựng một đất nước Hàn Quốc vững chắc không lay chuyển trước bất cứ mối uy hiếp nào. Ông Lee Jun-seok thì cam kết về việc hợp nhất Bộ Ngoại giao và Bộ Thống nhất nếu đắc cử tổng thống, đưa Hàn Quốc trở thành thành trì của tự do. Ứng cử viên Kwon Jung-kook của Đảng Lao động Dân chủ thì cam kết áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự tự nguyện trong vòng 5 năm tới, tạo điều kiện để Mỹ và Bắc Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao. Do đây là buổi tranh luận cuối cùng trên truyền hình, nên các ứng cử viên tập trung công kích về các phát ngôn, hành động của đối thủ trong quá khứ, khiến phần tranh luận về các cam kết chính sách trở nên mờ nhạt, phản ánh rõ thực trạng chia rẽ sâu sắc trong chính trị Hàn Quốc hiện nay. Kết quả cuộc thăm dò cuối cùng về tỷ lệ ủng hộ các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc. Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS đã ủy thác cho công ty Hàn Quốc Research tiến hành đợt thăm dò ý kiến cuối cùng, có thể công bố kết quả trước thềm diễn ra bầu cử tổng thống, với 1.000 cử tri trên toàn quốc trong vòng từ ngày 25 đến 27 tháng 1, có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 3,1%. Theo quy định, kết quả thăm dò tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên tổng thống sẽ không được công bố từ ngày 28 tháng 5 đến khi kết thúc cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 3 tháng 6 tới. Kết quả cho thấy, ứng cử viên tổng thống Lee Jae-myung của Đảng Dân Chủ đồng hành dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ là 45%, trong khi đó 36% ủng hộ ứng cử viên Kim Moon-soo của Đảng Sức mạnh Quốc dân, 10% ủng hộ ứng cử viên Lee Jun-seok của Đảng Cải cách mới, 1% cử tri ủng hộ các ứng cử viên còn lại và 8% không đưa ra ý kiến. Cách biệt về tỷ lệ ủng hộ giữa ông Lee Jae-myung và ông Kim Moon-soo là 9%, nằm ngoài phạm vi sai số. Ngoài ra, 51% cử tri cho rằng cần ủng hộ ứng cử viên phe đối lập để thay đổi chính quyền, trong khi 40% nhận định nên ủng hộ ứng cử viên đảng cầm quyền để tiếp tục điều hành đất nước. Tỷ lệ ủng hộ Đảng Dân Chủ đồng hành là 39%, Đảng Sức mạnh Quốc dân 34% và Đảng Cải cách mới là 8%. Khoảng cách giữa hai đảng lớn đã thu hẹp so với đợt khảo sát 5 ngày trước đó. Liên quan đến việc ứng cử viên nào thể hiện tốt nhất trong cuộc tranh luận trên truyền hình, 28% cử tri cho rằng là ứng cử viên Lee Jae-myung, 24% cử tri nhận định là ứng cử viên Lee Jun-seok, 15% chọn ứng cử viên Kim Moon-soo và 6% chọn ứng cử viên Kwon Jung-kook của Đảng Lao động Dân Chủ. Kết quả thăm dò được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban Thẩm định Công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử, trực thuộc Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc. Cam kết của các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc trước thềm bỏ phiếu sớm. Các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc đang dốc toàn lực để thu hút lá phiếu của cử tri trong ngày 28 tháng 5, một ngày trước thềm bỏ phiếu sớm. Ứng cử viên tổng thống Lee Jae-myung của Đảng Dân Chủ đồng hành cùng ngày đã tới vận động tranh cử tại các quận phía đông Seoul. Trước đó, ông Lee đã đưa ra cam kết sẽ tăng cường chi trả bảo hiểm y tế với các bệnh hiếm gặp hoặc bệnh nan y, cũng như các loại thuốc thiết yếu. Ứng cử viên này cũng đưa ra nhiều cam kết như tăng cường xử phạt với tình trạng đổ xe vô ý thức ở các khu chung cư, áp dụng chế độ phòng ngừa tình trạng phe vé sự kiện, hay lập luật phòng ngừa các vụ phòng tập gym bùng tiền của khách hàng đăng ký gói tập. Trong khi đó, ứng cử viên Kim Moon-soo của Đảng Sức mạnh Quốc dân bắt đầu lịch trình thăm thành phố Changwon, tỉnh Nam Cheongsang cùng ngày, viếng nghĩa trang quốc gia phong trào dân chủ 15 tháng 3. Sau đó, ông Kim tiếp tục vận động tranh cử tại địa phương khác của tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, thành phố Busan và Daegu. Ứng cử viên Lee Jun-suk của đảng Cải cách mới thì tiếp tục bác bỏ đề xuất của đảng Sức mạnh Quốc dân về việc hợp nhất tranh cử với ông Kim Mun-soo, khẳng định sẽ đi tới cùng cuộc bầu cử và tập trung lấy lòng cử tri khu vực trung tâm Seoul. Cuộc họp nội các cuối cùng của chính phủ của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Chủ trì cuộc họp nội các ngày 28 tháng 5, quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Joo-ho phát biểu, dù chính phủ nhiệm kỳ nào cũng sẽ có khởi đầu và kết thúc, nhưng ông lấy làm tiếc khi chủ trì cuộc họp nội các cuối cùng của chính phủ mới ra mắt được hơn 3 năm. Ông Lee xin lỗi người dân vì nhiều bài toán điều hành quốc gia với tầm nhìn 5 năm đã chưa thể được hoàn thành mà phải khép lại sau 3 năm. Quyền Tổng thống đánh giá, chính phủ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã không ngại khó khăn vì sự phát triển bền vững của Hàn Quốc, dốc toàn lực để cải cách 4 lĩnh vực là lương hưu, y tế, giáo dục và lao động. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều điều đáng tiếc khi chính phủ chưa thể lắng nghe hết ý nguyện của người dân. Quyền Tổng thống hy vọng, chính phủ mới ra mắt sau cuộc bầu cử Tổng thống 3 tháng 6 tới, sẽ kế thừa và phát triển thành quả của chính phủ đương nhiệm, rút kinh nghiệm từ những thiếu sót để đưa đất nước tiến vào con đường thịnh vượng hơn nữa. Ông Lee cảm ơn cả sự ủng hộ lẫn khiển trách của người dân đối với chính phủ trong vòng 3 năm qua, giúp chính phủ đạt được những thành quả nhất định, khắc phục tương đối nhanh chóng bất ổn chính trị nghiêm trọng trong nước. Quyền Tổng thống cũng chỉ đạo các thành viên nội các phải nỗ lực hết sức tới giờ phút cuối cùng để đảm bảo trạng thái an ninh vững chắc, quản lý bầu cử một cách công bằng, hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Chính phủ Hàn Quốc đánh giá tính khả thi về kinh tế liên quan tới cuộc tham vấn với Mỹ. Nhiều nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc ngày 28 tháng 5 cho biết, Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên đã giao cho Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Đối ngoại Hàn Quốc tiến hành điều tra tính khả thi về mặt kinh tế đối với các nghị sự đang được hai nước Hàn Mỹ tham vấn như hàng rào phi thuế quan và cân bằng thương mại. Trong vòng tham vấn kỹ thuật song phương lần 2 tại Washington từ ngày 20 đến 22 tháng 5 vừa qua, Mỹ lần đầu tiên yêu cầu Hàn Quốc xóa bỏ hàng rào phi thuế quan đối với các sản phẩm nông sản như thịt bò và gạo. Theo đó, Seoul đã đưa ra biện pháp trên sau khi xác nhận được yêu cầu của Washington căn cứ theo luật về quy trình ký kết và thực thi các hiệp định thương mại. Luật này quy định phải tiến hành các thủ tục như báo cáo lên Quốc hội trong trường hợp việc giao thương quốc tế gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc gia. Mặc dù Mỹ đã đưa ra các yêu cầu cụ thể, nhưng hai bên vẫn chưa tiến hành thảo luận thực tế về vấn đề liên quan đến hàng rào phi thuế quan. Hai nước đã thống nhất kết thúc đàm phán thương mại song phương vào ngày 8 tháng 7, thời hạn kết thúc quyết định hoãn áp thuế đơn của Mỹ, nên chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu đánh giá tính khả thi về kinh tế đối với các kịch bản tiến triển tham vấn khác nhau. Nhiều ý kiến cho rằng, sau khi đưa ra các mong muốn cụ thể, Washington có thể sẽ ưu tiên các vấn đề có khả năng thực hiện cao để đạt được tiến triển thực chất trong các vòng đàm phán tiếp theo với Seoul. Nợ nước ngoài quý 1 năm 2025 của Hàn Quốc tăng 1,6%. Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc ngày 28 tháng 5 công bố, tổng dư nợ nước ngoài trong quý 1 năm nay đạt 683,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,5 tỷ đô la Mỹ, 1,6% so với cuối năm ngoái. Trong đó, nợ ngắn hạn kỳ hạn dưới 1 năm tăng thêm 2,8 tỷ đô la Mỹ, đạt 149,3 tỷ đô la Mỹ. Nợ dài hạn kỳ hạn trên 1 năm tăng 7,7 tỷ đô la Mỹ, đạt 534,1 tỷ đô la Mỹ. Tỷ trọng nợ ngắn hạn trong tổng nợ nước ngoài tăng nhẹ, từ 21,8% cuối năm ngoái lên 21,9% trong quý 1 năm nay. Tỷ lệ nợ ngắn hạn trên dự trữ ngoại hối tăng từ 35,3% lên 36,5%. Tỷ trọng nợ ngắn hạn càng cao, đồng nghĩa với việc tính lành mạnh nợ nước ngoài càng giảm. Tuy nhiên, so với mức trung bình trong 5 năm gần đây, 26% trên tổng nợ nước ngoài, 37,5% trên dự trữ ngoại hối, thì tỷ trọng nợ nước ngoài ngắn hạn hiện đang ở mức tương đối thấp. Bộ Tài chính giải thích nguyên nhân khiến nợ nước ngoài tăng là bởi ảnh hưởng từ việc Hàn Quốc được đưa vào bộ chỉ số trái phiếu chính phủ thế giới, sự gia tăng vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường trái phiếu trong nước. Tư lệnh Mỹ cho biết, chưa từng nhận chỉ thị về cắt giảm binh lính đồn trú tại Hàn Quốc. Trong một hội thảo trực tuyến do Viện Nghiên cứu Hành Mỹ tổ chức vào ngày 27 tháng 5 giờ địa phương, Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Xavier Brunson đã bác bỏ thông tin của truyền thông Mỹ về việc cắt giảm binh lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, khẳng định không nghe được bất kỳ thông tin liên quan nào từ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ngày 22 tháng 5 vừa qua, tờ Nhật báo Forward đã dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Washington đang xem xét phương án tái bố trí khoảng 4.500 binh lính đồn trú tại Hàn Quốc sang các khu vực khác. Liên quan đến bài viết này, lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cũng đưa ra tuyên bố bác bỏ, khẳng định không có việc Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cắt giảm binh lính tại Hàn Quốc. Washington vẫn kiên định với cam kết bảo vệ Seoul và mong muốn thảo luận phương án duy trì và tăng cường mối quan hệ đồng minh vững chắc với chính phủ mới của Hàn Quốc. Tư lệnh Brunson khẳng định, Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng mang tính chiến lược trong việc kiềm chế các động thái tăng cường quân sự của Trung Quốc và Nga, vì đây là lực lượng duy nhất của Mỹ ở châu Á có vị trí gần nhất với Bắc Kinh. Tại hội nghị chuyên đề lục quân Thái Bình Dương do Hiệp hội Lục quân Mỹ tổ chức tại Hawaii của Mỹ ngày 15 tháng 5 giờ địa phương, Tư lệnh Branson cũng từng khẳng định lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc không chỉ tập trung vào việc đối phó với Bắc Triều Tiên, mà còn là một phần trong chiến lược tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Số trẻ chào đời tại Hàn Quốc trong tháng 3 tăng trở lại sau 10 năm. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 28 tháng 5 công bố báo cáo xu hướng dân số tháng 3 năm 2025. Trong tháng 3, số trẻ chào đời tại Hàn Quốc đạt 21.041 trẻ, tăng 1.347 trẻ, 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lần đầu tăng sau 10 năm kể từ tháng 3 năm 2015, xét riêng trong các tháng 3, đã tăng 9 tháng liên tiếp kể từ tháng 7 năm ngoái. Số trẻ chào đời lũy kế quý 1 năm nay đạt 65.022 trẻ, tăng 7,4%, cũng chuyển sang xu hướng tăng sau 10 năm. Xét theo tỷ lệ tăng, đây là mức tăng quý 1 cao nhất trong lịch sử. Tổng tỷ xuất sinh, tức dự đoán số trẻ trung bình mà một người phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ, đạt 0,82 trẻ trong quý 1, tăng 0,05 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái, khôi phục ngưỡng 0,8 trẻ sau 2 năm. Số cặp kết hôn hồi phục kể từ sau khi đại dịch COVID-19 chấm dứt, dân số độ tuổi sinh sản ngoài 30 tuổi tăng, thêm vào đó là sự thay đổi nhận thức về việc sinh con đã tác động tới sự gia tăng tỷ lệ sinh. Nếu tiếp tục xu hướng này, tổng tỷ xuất sinh cả năm 2025 sẽ có thể vượt xa dự báo mà Cục Thống kê đưa ra trước đó là 0,65 trẻ. Số cặp kết hôn đạt 19.181 cặp trong tháng 3, tăng 11,5% so với một năm trước. Số cặp ly hôn trong tháng 3 là 7.210 cặp, giảm 3,2%. Số ca tử vong trong quý 1 đạt 100.800 người, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Do xu hướng già hóa dân số nhanh chóng, dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên hơn 35.000 người. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.